Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 53 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 53 này có tựa đề 41 ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở. Tóm tắt chương trước, trại của Long ở Tràng Lớn mừng hụt khi được lệnh làm hội trường, tưởng là đã bắt đầu học. Ngờ đâu chỉ dùng hội trường để khai lý lịch.
Sau 3 ngày rất quan trọng dành cho việc khai lý lịch, đời sống trong trại cải tạo lại trở về mức bình thường, có nghĩa là tiếp tục ổn định chỗ ăn chỗ ở. Mỗi buổi sáng các bê trưởng lên bộ chỉ huy nhận chỉ thị. Mỗi ngày vẫn có người ngóng họ về, hy vọng có một tin mừng nào đó, và mỗi ngày đều thất vọng. Phải công nhận niềm tin giúp cho người ta dễ sống hơn, nên mặc dù câu hỏi trường nào bắt đầu học đã từ đâu trở thành lỗi thời, vẫn có người đặt nó ra. Long tiếp tục viết nhật ký mỗi khi rảnh rỗi, viết đều đặn, chữ nhỏ li ti, xuống hàng không theo vạch kẻ sẵn trong vở mà gần nhau hơn để tiết kiệm giấy. Vì lúc đó mỗi người chỉ có 3 cuốn vở được phát từ những ngày đầu. Chuyện hàng ngày chẳng có gì đáng kể chạy tiết hàng đầu, nhưng cuộc sống bất bình thường trong một trại cải tạo có những chuyện lặt vặt cũng đáng ghi lại. Chẳng hạn chuyện 3 anh chàng tới giờ cơm đến bếp lấy phần cơm của mình như mọi người, nhưng đặc biệt luôn luôn xin thêm miếng cơm cháy, cũng là một món quý của nhà bếp. 3 chàng mặt mũi sáng sủa, cao ráo, nhưng mặc quần đùi bạc phếch và áo mayo đã bắt đầu rách, cũng như đa số các bạn tù khác. Đặc biệt là luôn luôn đi với nhau nên được gọi là 3 chàng ngự lâm pháo thủ. Không ai có thể tưởng tượng ngoài đời thường, đó là 3 vị bác sĩ trẻ có phòng mạch rất nổi tiếng và đông khách, trong đó có một vị dạy đại học y khoa.
Có lẽ không đến nỗi nói ngoa khi bảo rằng các trại cải tạo ở Tràng Lớn, riêng vùng này chắc có đến cả chục trại, có một mật độ bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ cao nhất thế giới. Vì những trại này dành riêng cho quân nhân biệt phái, mà biệt phái nhiều nhất là các ngành y tế và giáo dục. Trong trại của Long khoảng 1.000 người, chắc phải đếm được cả 100 bác sĩ. Một ngày nào đó, mỗi trại không còn vô danh nữa mà được gán cho một mã số. Trại của Long có tên là L9T1. Nghe nói L là chữ đầu của lán, T là chữ đầu của trại. Như vậy L9T1 là lán số 9, trại số 1. Lần đầu trong đời Long nghe nói đến lán, tra từ điển thì thấy ghi là nhà dựng tạm sơ sài, thường bằng tre nứa. Chẳng hiểu như vậy chữ L có đúng là lán hay không. Trại của Long tiếp giáp với một trại khác, chỉ cách một hàng rào kẽm gai. Có lệnh nghiêm cấm các tù cải tạo trong trại này tiếp xúc với trại kia, nhưng tối đến vẫn có người mon men đến hàng rào hỏi thăm tin tức trại kế bên xem có gì mới lạ không. Và Long khám phá ra trại hàng xóm này có 4 bạn học thời cư xá sinh viên Đắk Lộ, trong đó có 3 bác sĩ. Một trại khác không sát cạnh trại L9T1 nhưng cách một bãi trống khá rộng. Nhìn từ xa thấp thoáng thấy bóng nhiều phụ nữ, chắc hẳn là một trại dành cho nữ quân nhân. Đàn ông con trai sống trong cảnh tù đầy thiếu thốn đủ mọi thứ, về tâm lý thì hoang mang tột độ vì không biết tương lai ra sao, không biết chừng nào về. Suy ra đàn bà con gái chân yếu tay mềm có chịu đựng nổi cuộc sống quá khổ cực này không?
Trong thành phần quân nhân biệt phái, ngoài hai ngành y tế và giáo dục, còn có những người biệt phái về các ngành khác, đặc biệt là Bộ Nội vụ, gồm các sĩ quan cảnh sát, và Bộ Xây dựng Nông thôn, gồm các cán bộ xây dựng nông thôn. Những người này được huấn luyện trong việc lùng tìm cán bộ cộng sản nằm vùng, nên có nhiều kinh nghiệm với cộng sản hơn. Họ được quản giáo trong trại gọi là quan cai trị, và sau này số phận của họ sẽ rất khác với các thành phần thuần túy về chuyên môn. Nhật ký của Long cũng có nhiều chuyện vặt về ăn uống. Sống bên Tây bên Mỹ thời nay đi đâu cũng nghe lời khuyên không nên ăn béo quá, không nên ăn ngọt quá, không nên ăn mặn quá. Lời khuyên rất chí lý trong những xã hội tiêu thụ thái quá, cái gì cũng phải nhiều. Có nhiều người nghe thế không dám đụng đến dầu mỡ, nhưng vẫn phải dùng những sản phẩm do pha trộn nhiều chất béo hóa học khác nhau. Không dám đụng đến đường, nhưng vẫn phải dùng đường hóa học. Thịt kho, cá kho cũng nhặt phèo vì sợ mặn. Nhưng đã sống trong các trại cải tạo rồi thì sẽ thấm thía là các chất béo, chất ngọt, chất mặn cần thiết cho cơ thể đến chừng nào. Đối với Long và các bạn tù, chất béo thì chẳng khi nào thấy đã đành, mà chất ngọt cũng thế. Long bỗng thèm ngọt một cách khó tả, như chưa khi nào thèm đến thế. Nhìn quanh mình thì ra ai cũng thèm, không phải chỉ riêng mình là hảo ngọt. May mà ở tràng lớn vùng Tây Ninh có sản xuất đường thè, là một loại đường mía đóng khuôn thành từng thè, nhâm nhi cũng khá ngon. Có một anh chàng bộ đội nhận đi mua đường thè về cho tù cải tạo. Ai cũng thầm biết ơn, anh chàng có ăn lời nhiều hay ít, cũng không ai để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó.
Một hôm trời về chiều, Long ngồi một mình một góc viết nhật ký thì thấy có một người bạn ở nhà bên cạnh đang đi lững thững ngoài sân, bỗng ngừng lại và cúi xuống nhặt một cái gì nhỏ xíu giữa đám cỏ. Anh bạn đó cầm nó lên, lấy ngón tay phủi phủi rồi đưa vào miệng, nét mặt tươi rói. Long không thấy nó là cái gì, nhưng đoán chắc chỉ có thể là một miếng đường thẻ của ai đó làm rơi vãi. Chẳng nghĩ nếu mình đang đi mà gặp được miếng đường như thế ở trong cỏ, chắc chắn cũng sẽ làm như anh bạn, chẳng sợ bẩn cũng chẳng ngượng ngùng gì. Miếng đường thẻ nó quý như vậy đó. Đã nói chuyện đường thì cũng phải có chuyện muối cho đủ bộ. Muối được cung cấp trong một bao tải vài chục ký, chưa khi nào Long thấy loại muối to hạt và lẫn với đất cát như thế cả. Chắc là muối vét dưới đáy của ruộng muối nên mới bẩn như vậy. Muối này được chia cho từng A 10 người để dùng nấu thức ăn. Trong A của Long, một phần muối để làm bếp chung, phần còn lại chia đều cho 10 người. Long phải nghĩ ra một cách để có muối trắng. Chàng dùng cái gô hòa tan muối trong nước, càng ít nước càng tốt, rồi dùng khăn mùi xoa vải. Thời đó còn dùng khăn vải, chưa có dùng khăn giấy như bây giờ. Lọc phần đất cát bỏ đi, chỉ còn lại nước muối trong, rồi phơi cái gô ngoài nắng nóng như thiêu của tháng 7 cho tới khi nước bốc hơi hết, chỉ còn lại hạt muối trắng tinh. Đúng là Long đã làm lại quy trình sản xuất muối trong các ruộng muối dọc bờ biển, đặc biệt là ở Hòn Khói mà chàng đã đến xem khi còn là học trò.
Cái gọi là Go là một loại lon sữa bột hiệu Gigos, được gọi tắt là Go cho tiện. Loại sữa này nhập cảng từ Âu Châu. Nguyên thủy sữa Gigos ra đời năm 1908 ở Thụy Sĩ. Khác với lon sữa bò, lon sữa Gigos lớn hơn, bằng nguyên liệu nhẹ hơn, không hoen gì. Và quý nhất là có cái nắp đậy rất kín. Lon này bán ve chai có giá hơn lon sữa bò rất nhiều vì rất thông dụng. Đựng đường, đựng bột, đựng đồ khô, làm bếp. Đặc biệt người lao động dùng để đựng cơm, mang theo ăn trưa. Làm có linh tính thế nào không biết mà đã bỏ một cái lon Go vào ba lô của mình khi đi trình diện ở trường Tabe. Vào trại cải tạo mới thấy nó quý vô cùng. Và chàng ngạc nhiên là rất nhiều bạn tù cũng mang theo cái Go như thế. Chuyện vui trong trại cải tạo phải nói là hiếm có, nhưng người ta cũng không bỏ dịp nào để giải trí. Và Long cũng không bỏ lỡ dịp ghi lại trong cuốn vở của chàng. Một hôm, có anh chàng thấy một con ếch nhỏ bằng hai ngón tay trong đường mương chạy quanh nhà, dùng cho nước mưa chảy thẳng từ mái tôn xuống vì không có ống máng. Anh chàng vồ con ếch như hụt, thế là nó chui vào trốn dưới cái cầu gỗ bắc qua đường mương để đi vào nhà. Gọi là cầu, thật ra chỉ là những tấm ván lấy từ thùng đạn bắc từ sân vào nhà cho dễ đi. Tin đồn có con ếch loan đi rất nhanh trong trại, hứa hẹn một bữa thịt ếch nướng ngon là phải biết, dù nó to chỉ bằng hai ngón tay chập lại. Nhưng loay hoay mãi không làm sao cho nó ra khỏi chỗ ẩn nấp dưới cái cầu gỗ. Bỗng có một anh chàng nói, hồi nhỏ ở nhà quê chuyên môn đi câu ếch bằng bông dâm bụt màu đỏ, hình như con ếch thích màu đỏ. Thế là anh chàng tìm được một sợi dây chỉ và một miếng ni lông màu đỏ. Tìm đâu ra cái này trong trại cải tạo thì giỏi thật. Và trổ tài cho mấy chục con mắt đứng quanh nín thở chờ kết quả. Tưởng là chỉ nói đùa, thế mà hóa thật. Sau nhiều phút hồi hộp, con ếch nhào ra đớp miếng nhựa đỏ. Và nhanh như cắt, anh chàng chuyên câu ếch từ bé, vồ lấy nó, không sẩy đi đâu được, giữa tiếng ồ thích thú của khán thính giả. Đấy là một trò giải trí đơn sơ và lành mạnh trong trại cải tạo.
Nhưng không phải chỉ có những mẩu chuyện lặt vặt đó. Một hôm xảy ra một tai nạn sẽ biến thành một bi kịch. Và một buổi sáng khoảng 8 giờ, cái bếp gần nhà Long bỗng có lửa phừng lên rất nhanh nhưng dập tắt được ngay. Nhắc lại mỗi bê 40 người có một cái bếp để nấu cơm và đun nước sôi. Khi nước sôi trong cái nồi to, nhà bếp kêu mọi người đến lấy về để nguội, để uống. Thường là dùng cái Go giữ trữ nước để uống trong ngày. Đó là cách duy nhất để khử trùng trong nước uống lấy từ mấy cái giếng. Sáng hôm đó, cái bếp của B bên cạnh nhà Long có 5-7 người xung quanh nồi nước sôi để múc nước cho vào Go. Bỗng nhiên ở cửa bếp bùng lên một ngọn lửa lớn, làm anh B bị phỏng từ dưới đùi lên đến bụng. Thì ra khi nhúng bếp phải dùng vài viên thuốc bồi của pháo binh cho củi dễ bắt lửa. Hôm đó, thay vì phải cẩn thận cất cái túi vải đựng thuốc bồi ra xa lửa sau khi dùng, thì bao thuốc bồi bị bỏ quên ngay trước cửa bếp. Khi mọi người cúi xuống lấy nước sôi trong nồi, chân một người nào đó vô tình đẩy cái bao thuốc bồi vào trong cửa lò, nên nó phừng lên một ngọn lửa lớn, làm phỏng người đứng ngay trước cái cửa lò. Các bác sĩ xuống lại xem xét vết phỏng khá nặng của anh B, nhưng không có phương tiện thuốc men gì để cứu chữa. Vội vàng báo lên ban chỉ huy trại, anh B được mấy bộ đội đưa lên bệnh xá của trại, cũng không biết ở đâu. Bác sĩ ở trong trại rất đông, nhưng không ai được phép lên bệnh xá để chăm sóc anh B cả.
Ba ngày sau, cũng vào một buổi sáng, một anh bộ đội trên ban chỉ huy xuống yêu cầu hai người tình nguyện lên ban chỉ huy để công tác. Đây là chuyện thường ngày, có những việc tạp dịch cần làm ở ngoài trại, ban chỉ huy dùng đến vài người tù cải tạo tình nguyện. Công việc có thể nặng nhọc hay không, không biết trước, nhưng vẫn có nhiều bạn tình nguyện vì đi làm như thế được ra khỏi trại là một điều bổ ích về mặt tâm lý. Hôm đó hai người tình nguyện là hai người bạn khá thân của Long mới làm quen trong trại. Đến trưa họ về, Long là người đón họ đầu tiên hỏi về công tác sáng hôm đó. Họ kể lên ban chỉ huy đưa cho hai người cuốc sàng và ra lệnh đào một cái hố khá to và sâu. Đào cũng mệt lắm mới xong. Sau đó ban chỉ huy khiêng ra một cái gì đó bó trong một tấm ni lông buộc chằng kín. Rõ ràng là một thi thể cuốn trong bao ni lông. Hai người được lệnh đặt cái thi thể vào trong hố và lấp đất lại. Họ không hề được cho biết đó là ai. Cũng không biết là sau đó có ai cắm tấm bia để đánh dấu nơi chôn cất người quá cố hay không. Nhưng hai anh bạn làm công tác này chắc chắn đó là thi thể anh bạn B bị phỏng đưa xuống bệnh xá 3 ngày trước.
Tin dữ loan ra rất nhanh, mọi người bàng hoàng. Các bác sĩ xem xét vết thương của anh B 3 ngày trước, khẳng định là tuy vết phỏng khá nặng, nhưng trong điều kiện chữa trị bình thường thì không đến nỗi phải thiệt mạng. Nhưng trong các xứ nhiệt đới, vết phỏng không chăm sóc kỹ lưỡng rất dễ nhiễm trùng, mà không có thuốc kháng sinh để chống vi trùng thì con người rất dễ gục ngã, nhất là khi cơ thể đã yếu đuối vì thiếu dinh dưỡng trong điều kiện sống của trại cải tạo. Trong bệnh xá này chắc chẳng có thuốc men gì đầy đủ, và nếu có cũng không biết anh B có được chăm sóc đúng mức không. Không ai biết anh B đã trải qua 3 ngày cuối cùng của đời mình như thế nào, và cũng không ai có cách nào để báo cho gia đình anh B biết. Anh B lớn tuổi hơn Long nhiều, sống ngay nhà bên cạnh nên chàng cũng có làm quen và chuyện trò qua lại. Long còn nhớ dáng người gầy ốm, rong ròng cao, ăn nói từ tốn, đặc biệt là tóc đã trắng xóa mặc dù chưa đến tuổi già.
Cái chết của anh B đánh dấu một giai đoạn mới trong tâm tư của người tù cải tạo. Trong một cái trại đông đúc như thế này, với điều kiện ăn uống thiếu thốn như thế này, với điều kiện vệ sinh tối thiểu như thế này, với sự thiếu thốn thuốc men như thế này, nếu có một bệnh truyền nhiễm bột phát thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng? Hoang mang vì đã bị lừa về chuyện 10 ngày. Hoang mang không biết khi nào được về. Bây giờ lại hoang mang vì cái chết có thể đến quá dễ dàng.
Để chống lại cái hoang mang tập thể đó, Long càng chú tâm hơn vào chuyện viết nhật ký như một liều thuốc an thần giữ cho mình niềm tin có ngày trở về với gia đình. Đó là những lúc chàng tập trung nghĩ đến vợ vì là thư viết cho vợ, nghĩ đến hai đứa con thơ lúc nào cũng hiện diện trong trí não. Thấm thoát chàng đã viết kín cả một cuốn vở 100 trang, bắt đầu sang cuốn thứ hai. Viết nhật ký cũng là một cách xé lịch, vì mỗi ngày chàng đều bắt đầu bằng ngày tháng năm kèm theo ngày thứ mấy trong tuần 7 ngày, và quan trọng hơn nữa là ngày thứ mấy kể từ ngày đầu tiên bước chân vào nơi trình diện là trường Ta Be. Cuốn nhật ký giúp chàng đếm chính xác từng ngày trong tù. Và vào ngày thứ 41, một sự kiện quan trọng đến với các người tù trại cải tạo L9T1.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 53 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 54 có tựa đề Trại Cải Tạo Long Khánh. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.